Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Võ Nam Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023 tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì.
Hà Nội chấm dứt tình trạng cho thuê đất nông nghiệp, đất công trái quy định.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố hơn 10.360 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành.
Phần tin thế giới có những thông tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm tại Bắc Kinh.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc kêu gọi đàm phán hòa bình ở Yemen.
Iran cảnh báo máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận nước này. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, đến thời điểm này đã kết thúc quý 1, bước vào quý 2 của năm thứ 3, thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Do vậy, các bộ, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực đạt các mục tiêu đề ra theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong bối cảnh hậu quả của đại dịch COVID-19 chưa khắc phục được hết. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, kinh tế thế giới có xu hướng sụt giảm. Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua chúng ta đã rất nỗ lực để triển khai 3 nhóm công việc lớn. Các vấn đề tồn đọng, kéo dài, cần nhiều thời gian để giải quyết như các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém. Các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn với đòi hỏi ngày càng cao hơn khi quy mô nền kinh tế lớn hơn, dân số đông hơn. Xử lý, ứng phó với các vấn đề đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hội nghị cần tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023. Tình hình triển khai nghị quyết 01 của Chính phủ, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 và thời gian tới. Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, các đại biểu đã tập trung đánh giá khách quan về kết quả, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận định tình hình, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, khắc phục hạn chế, bất cập, vượt qua các khó khăn, thách thức, tập trung hoàn lực, đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 847 về việc tập trung tổ chức thực hiện chuyên đề 03 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với nội dung công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các vi phạm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận tại các kết luận thanh tra kiểm tra. Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo thanh tra các quận huyện thị xã chủ trì công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn thực hiện xử lý khắc phục các vi phạm theo kết luận thanh tra. Chỉ đạo phòng nội vụ chủ trì tổ chức thanh tra kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn được giao nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, khắc phục sau thanh tra, lập hồ sơ, sổ theo dõi kết quả xử lý, khắc phục các vi phạm, kiên quyết không để tái vi phạm các vị trí đất đã được xử lý, có kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo kết luận thanh tra, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân liên quan trong tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề số 03, không đúng theo đề cương, trùng lặp số liệu đã báo cáo của kỳ trước, gây khó khăn cho công tác tổng hợp.
Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn phải kiên quyết kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay khi xuất hiện các hành vi vi phạm, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, phát hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích và ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các địa phương siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định. Đặc biệt, chấm dứt tình trạng Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp, thôn, xóm tại một số phường, xã, thị trấn quản lý và cho thuê đất nông nghiệp công ích, đất công trái quy định của pháp luật.
Các sở ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch và kiến trúc, tư pháp và thanh tra thành phố Hà Nội, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp đôn đốc hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã, xử lý các vi phạm còn tồn tại đã được kết luận thanh tra và tổng hợp nêu trên, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh, không để các vi phạm trở thành điểm nóng và kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định. Thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, quy hoạch và thực hiện thu chi ngân sách liên quan đến đất đai tại các quận huyện, thị xã. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm tới việc thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến lần 2 vào dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ. Theo đánh giá, đây là một chính sách mang tính nhân văn nhưng vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Anh Đỗ Văn Hiếu quê ở Hưng Yên đang làm nhân viên văn phòng, còn vợ anh làm giáo viên mầm non. Với đồng lương eo hẹp, vợ chồng anh đã thuê phòng trọ gần 20m² và sinh sống ổn định tại quận Hai Bà Trưng gần 2 năm nay. Anh cho biết, với dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú mà thành phố Hà Nội đưa ra là 15m² một người, thì gia đình anh sẽ rất khó để đăng ký thường trú. Trong khi đó, đứa con lớn của anh đã hơn 4 tuổi. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thì việc xin học tại trường công lập sẽ rất khó khăn.
Có 4 người mà thuê một căn hộ khoảng tầm 60m² thì thật sự rất khó để có thể là an cư lập nghiệp được. Chi phí một căn như vậy rất khó khăn cho vợ chồng trẻ như bọn tôi. Vậy thì là theo tôi thì nên xem xét lại.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm, dân số Hà Nội tăng hơn 200.000 người, trong đó 1/3 là dân nhập cư. Tính đến cuối năm 2022, mật độ dân số trung bình khoảng 2.398 người một km², cao gấp 8,2 lần so với cả nước. Việc đưa ra chính sách giúp hạn chế số lượng người nhập cư để đảm bảo chất lượng sống cho người dân thủ đô là cần thiết. Tuy nhiên, quy định diện tích thuê nhà đến 15m² đối với các quận nội thành để hạn chế nhập hộ khẩu có thực sự giảm được áp lực nhập cư về Hà Nội hay không là một vấn đề lớn đặt ra. Theo quy định hiện hành tại thông tư số 09/2001 của Bộ Xây dựng, không quy định về tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với phòng ở, nhất là phòng trọ cho thuê. Trong khi hiện nay, những nhà trọ hoặc chung cư mini cho thuê được xây dựng tự phát, trên giấy tờ sổ đỏ của chủ hộ thì gần như chỉ có thông tin về diện tích thửa đất và tổng thể. Việc xác định diện tích chính xác từng phòng trên giấy tờ để làm căn cứ cấp thường trú với những nhà cho thuê tự phát là rất khó thực hiện. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng,
tiêu chí về 15m² chỉ là một thôi. Làm thế nào đấy để mà duy trì được cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra, nhưng nó phải đi vào thực tiễn. Có mật độ dân cư liên quan đến nhà ở và liên quan nhà ở liên quan đến cái tiêu chuẩn sử dụng nhà ở. Thế mà chúng ta cứ bỏ rơi cái chuyện này ra để chúng ta muốn là nó rất thấp để mọi người có thể được. Thế chúng ta lại mất đi một cái quản lý đô thị an sinh xã hội rồi môi trường xã hội.
Luật sư Phạm Thanh Bình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đặt vấn đề, nếu một người đứng tên thuê nhà với diện tích khoảng 20m², thậm chí 30m² nhưng đưa vợ con đến ở thì sẽ kiểm soát như thế nào? Cán bộ tư pháp sẽ căn cứ vào hợp đồng thuê nhà hay đi đến từng hộ để kiểm tra? Nếu người đi thuê nhà đủ diện tích theo quy định để được đăng ký thường trú rồi chuyển sang phòng nhỏ hơn thì sẽ như thế nào? Với nhiều vấn đề đặt ra, việc quy định diện tích tối thiểu để được đăng ký thường trú cần cân nhắc kỹ để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và không phát sinh tiêu cực trong quá trình thực thi. Luật sư Phạm Thanh Bình phân tích.
Nếu cái quy định được thông qua, người đi thuê nhà với người chủ nhà là sẽ phải xuất trình tài liệu hoặc là cái văn bản nào đó để nó chứng tỏ rằng diện tích mà cho thuê ấy nó đáp ứng được cái quy định của thành phố. Thế thì nó sẽ đẻ ra một cái trường hợp là phải có một cái lực lượng để đi làm cái việc thẩm định. Thứ nhất là nó sẽ lại cồng kềnh ra cho cái bộ máy hành chính của chúng ta vốn đã đang cồng kềnh rồi. Và thứ hai là nó sẽ lại sử dụng tiêu tốn một cái khoản ngân sách đáng kể.
Theo dự kiến, luật nhà ở sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp cuối năm nay và sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Khi sửa đổi luật nhà ở sẽ đưa ra những quy định về mức diện tích sàn tối thiểu. Theo ý kiến của một số chuyên gia, Hà Nội và một số địa phương khác có nên chờ luật nhà ở sửa đổi được thông qua mới ban hành nghị quyết để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất hay không? Các chuyên gia cũng cho rằng điều quan trọng là giải pháp đồng bộ để đảm bảo người dân có thu nhập ổn định ngay tại địa phương, thay vì thành phố lớn mưu sinh. Khi đó sẽ hạn chế được việc bất đắc dĩ phải đưa ra những hàng rào kỹ thuật để kiểm soát gia tăng dân số cơ học như hiện nay.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị. Tại nghị quyết số 46 NQCP về phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 3, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện thủ tục để Chính phủ trình Quốc hội xem xét đưa vào nghị quyết kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023. Một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 3 chính sách mới, gồm thực hiện chủ trương cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ, giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi lại, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thứ hai là nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Thứ ba là nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Cũng trong phiên họp tháng 3, Chính phủ đã thống nhất về sự cần thiết mục tiêu sửa đổi, bổ sung luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập trong quá trình thi hành hai luật này, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy cải cách hành chính, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Chuyển sang những thông tin kinh tế, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý 1 năm 2023, trên cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1 năm 2023 lên gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Theo báo cáo thị trường trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect, trong quý 2 sẽ có hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tăng 127% so với lượng trái phiếu đáo hạn ghi nhận trong quý 1 trước đó. Trong đó, bất động sản vẫn là nhóm chịu áp lực đáo hạn trái phiếu lớn nhất, chiếm gần 40% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý này. Đứng thứ hai là nhóm tài chính ngân hàng với tỷ lệ chiếm hơn 37% tổng giá trị đáo hạn. Đến quý 3, VnDirect ước tính sẽ có thêm 83.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Sau giai đoạn thách thức này, lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ giảm về mức 61.000 tỷ đồng trong quý 4.
Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trong 5 năm tới, ngành game Việt Nam đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ, số lượng đơn vị phát hành lên mức 100 đến 150 doanh nghiệp, kéo thêm khoảng 400 dự án khởi nghiệp mới trong lĩnh vực này. Theo đánh giá, Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là khu vực có tốc độ tăng trưởng game di động cao nhất nhì thế giới, với mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2025. Trong đó, riêng Việt Nam có 54,6 triệu người chơi, doanh thu 507 triệu đô la Mỹ.
Thực hiện quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội, hôm qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có quyết định công bố danh mục của 760 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là đợt gia hạn thứ 3 kể từ tháng 2 năm 2023 đến nay. Trong số 760 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này, có 565 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này là thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus cũng như các thuốc hạ sốt giảm đau. Như vậy, sau 3 đợt gia hạn theo nghị quyết số 80/2023/QH15, hiện đã có hơn 10.360 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Quý vị, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Cha mẹ học sinh không cần cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh. Trong thời gian tuyển sinh, hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để ra soát, xác thực. Tuyệt đối không yêu cầu cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đi xác minh.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo về thị trường số mới nhất của Gia Social, trung bình mỗi ngày, người Việt Nam dùng mạng xã hội trong 2 giờ 28 phút, tương đương với mức trung bình của thế giới. Thời gian sử dụng càng nhiều dẫn đến việc mạng xã hội đang ảnh hưởng tới nhiều mặt cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của các bạn trẻ. Và giữa vô vàn những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, các dòng trạng thái về sự thành công của các bạn cùng tuổi, quá nhiều những thành tích nổi bật được đăng tải trên mạng xã hội đã và đang tạo áp lực tâm lý đối với các bạn trẻ. Mời các bạn nghe ghi nhận ngay sau đây.
Mình đã mua nhà 6 tỷ ở tuổi 25.
Năm 2 đại học thì anh bắt đầu khởi nghiệp và mở trung tâm Anh ngữ đầu tiên của mình.
Tiền nhà của cha hàng tháng có giá là 3.400 đô. Hiện giờ thì cha đang theo học tại trường đại học New York. Học phí hàng tháng của cha có giá là 8.000 đô.
Mỗi khi sử dụng mạng xã hội TikTok, một mạng xã hội phổ biến với giới trẻ trong vài năm trở lại đây, chúng ta sẽ không khó để bắt gặp những nội dung được một số cá nhân đăng tải, chia sẻ về sự thành công của mình hay cuộc sống đáng mơ ước mà bản thân đang có. Những nội dung như vậy được đăng tải quá nhiều trên mạng xã hội khiến không ít các bạn trẻ bị rơi vào áp lực đồng trang lứa, trong đó có Phương Thảo, 23 tuổi.
Ví dụ như là cuộc sống có một chút khó khăn chẳng hạn về công việc, về học tập hay về các mối quan hệ xung quanh. Mà mình cảm thấy chưa ổn, mà lúc đấy trong cái trạng thái đấy mà mình đang lướt mạng xã hội và mình nhìn thấy cuộc sống của người khác tích cực hơn mình thời điểm hiện tại hoặc là có nhiều thứ tốt hơn, thì vô hình chung bị những nội dung trên mạng xã hội gây nên cảm giác áp lực đồng trang lứa.
Bạn Minh Thu, 17 tuổi, cũng gặp phải những áp lực tương tự khi sử dụng mạng xã hội.
Đôi khi thì trong lúc sử dụng mạng xã hội mình cũng có gặp những cái nội dung khiến cho mình bị áp lực đồng trang lứa. Dạo gần đây thì mình có đọc được một cái bài viết của một trường chuyên ở trên Hà Nội, thì khi mà cái trường chuyên ấy đã up lên cái những cái thành tích, những cái thông tin của những cái bạn top 10 ấy trong cuộc thi, thì khi mà mình lướt cái thành tích của các bạn top 10 đấy thì mình kiểu không ngờ là ở cái độ tuổi 16, 17 tuổi như này mà các bạn có thể đạt được nhiều thành tích không chỉ trong quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế.
Lý giải về việc mạng xã hội có thể tác động đến tâm lý của giới trẻ, nhà tâm lý Lê Hương Giang nói:
ở trên mạng xã hội, chúng ta có thể cập nhật những hình ảnh đẹp, có thể chia sẻ những câu chuyện về sự thành công, hay có cả những bạn trẻ thì sẽ chia sẻ cả những điều kiện vật chất mà mình có nữa. Có đôi lúc ấy, chúng ta sẽ quên rằng những gì được thể hiện trên mạng xã hội là những gì mà chúng ta muốn người khác trông thấy. Vì thế nên, việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội để làm thước đo cho chính mình ấy, nó là một cái cách mà chúng ta mang hình ảnh bên ngoài của người khác để so sánh với hình ảnh bên trong của mình. Từ đó chúng ta dễ dàng rơi vào cái trạng thái là các bạn trẻ hay dùng cái từ là gato ấy, mình sẽ thấy ghen tị với mọi người bởi vì mình thấy mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ xinh đẹp, không đủ giàu có.
Áp lực đồng trang lứa cũng giống như con dao hai lưỡi, có mặt tích cực và cũng có những mặt tiêu cực. Các bạn trẻ có thể biến những áp lực đó thành động lực để phát triển bản thân, nhưng cũng có thể bị những áp lực đó kiểm soát và trở nên bi quan chán nản. Bạn Phương Thảo, 23 tuổi, chia sẻ.
Khi mà mình lại vô tình ngày hôm đấy mình không vui, hoặc là mình gặp áp lực, hay là đôi khi mình cảm thấy hơi trông chênh một chút. Ví dụ như là tự dưng công việc đang tốt nhưng ngày hôm nay bị sếp mắng chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế. Thì khi mà nhìn thấy những nội dung hơi tích cực một chút, mình lại cảm thấy, ở đây nó sẽ là cái khía cạnh là mình hơi tủi thân ý. Đầu tiên là mình sẽ hơi tủi thân một chút. Tức là ngoài kia thì mọi người vẫn đang hạnh phúc, vui vẻ, còn mình thì đang vấn đề này, vấn đề kia. Đấy, khi mà mình đã cảm thấy tủi thân như thế thì mình bắt đầu nảy sinh ra cái sự ghen tị, rồi bắt đầu áp lực.
Về những giải pháp để vượt qua áp lực đồng trang lứa, nhà tâm lý Lê Hương Giang cho rằng điều quan trọng nhất là xây dựng điểm mạnh của bản thân mình.
Áp lực đồng trang lứa có thể mang lại những cái điều tích cực hoặc mang lại những cái điều tiêu cực. Nó phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Nếu như bạn nào có lòng tự trọng cao, có sự tự tin vào chính bản thân mình, các bạn sẽ dần chuyển từ việc là chúng ta lựa chọn để giống như một ai đấy sang việc là chúng ta sẽ lựa chọn để đạt được cái mục tiêu của cá nhân mình, để đi trên cái con đường mà mình muốn đi ấy. Thì lúc đó áp lực đồng trang lứa sẽ tạo thành những cái động lực rất là tích cực trong cuộc sống của bạn. Còn khi mà chúng ta lựa chọn làm một cái điều gì đó, chúng ta lựa chọn thay đổi hành vi, thay đổi giá trị, thay đổi chính bản thân mình chỉ vì muốn được người khác chấp nhận, chỉ vì muốn được giống một ai đấy, ngay cả khi đó là những điều mà bạn không muốn làm, hay thậm chí đó là điều mà bạn cảm thấy sai trái, thì đó là khi mà áp lực đồng trang lứa nó đang tạo ra những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình. Giang nghĩ rằng đấy là lúc mà bạn có thể tìm một ai đấy mà bạn tin cậy để chia sẻ về điều này. Có thể là người thân, có thể là bạn bè, hoặc cũng có thể là nhà tâm lý. Và Giang nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất đấy là chúng ta hãy luôn tin rằng mỗi người đều có một cái điểm khác biệt, đều có những cái điểm mạnh khác nhau. Hãy tạo dựng nên những cái điểm mạnh đó để bạn là một cá thể độc lập, riêng biệt và độc đáo.
Mạng xã hội đang trở thành một phần vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta vì những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Tuy nhiên, các bạn trẻ nên biết cách sử dụng hiệu quả, không nên để nó kiểm soát cuộc sống của bản thân mình, rồi từ đó tạo ra áp lực về mặt tâm lý. Quan trọng hơn cả, hãy nhớ rằng mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, không nên so sánh bản thân với người khác. Ai cũng có mặt được và chưa được, chính sự không hoàn hảo đó mới tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng, nhà nước ta, các thế lực thù địch không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Một trong những chiêu bài được các thế lực thù địch ưa chuộng sử dụng đó là chính trị hóa các vụ án hình sự. Để đối phó, các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn, buộc các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, yêu cầu các mạng xã hội phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ kênh, trang tài khoản cá nhân, nhóm có nội dung không đúng sự thật, vu cáo xuyên tạc tình hình Việt Nam. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng tung tin bịa đặt. Các cơ quan truyền thông báo chí trong nước cần sớm cập nhật, kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho dư luận, đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng chống phá cách mạng Việt Nam, để nhân dân và cán bộ, đảng viên đồng lòng tạo tường lửa từ trong nhận thức, không cho thông tin xấu độc xâm nhập. Các cấp ủy, cơ quan chuyên môn cần bám sát, nắm chắc tình hình, chủ động cung cấp cho cán bộ, đảng viên thông tin chính thống, qua đó định hướng tư tưởng, nêu cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch để không mắc mưu các đối tượng chống phá. Đứng trước những thông tin xấu độc, cường độ mạnh, liên tục lặp đi lặp lại, mỗi người trong xã hội, đặc biệt là cán bộ đảng viên, cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết không truy cập vào các tài khoản có tư tưởng chống đối bôi nhọ. Trong xã hội hiện đại, thông tin trở thành nguồn tài nguyên quý giá, thông tin chính xác có vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, xây dựng sức mạnh đoàn kết. Việc truy quét đánh bại đối tượng chống phá bằng thủ đoạn chính trị hóa các vụ án hình sự là hết sức quan trọng và cần kíp.
Liên quan đến việc nhiều người nhận được tin nhắn SMS mạo danh một số ngân hàng như SHB, MSB thông báo về việc đóng phí quảng cáo trên TikTok, chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng cần bình tĩnh, cảnh giác. Đây là phương thức lừa đảo mạo danh ngân hàng nhắn tin đã từng xảy ra trước đây và có nạn nhân đã mất tiền. Kẻ gian đã dùng trạm thu phát sóng di động, trạm BTS làm giả trạm thu phát sóng di động của các nhà mạng, giả mạo đầu số tin nhắn của cơ quan, tổ chức.
Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu đưa ra các tiêu chí cụ thể về việc cho phép đỗ để phương tiện dưới lòng đường trên hè phố như bề rộng của xe. Xin lỗi quý vị, như bề rộng của hè phố và tuyến phố không thuộc tuyến hành lang dẫn và bảo vệ đoàn, khu vực tổ chức sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn. Các tuyến không thuộc tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm phục vụ công tác điều tiết, phân luồng giao thông. Thành phố cũng sẽ có quy định cụ thể về vấn đề này. Sau gần một tháng ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tăng gần 30%, trật tự đô thị tăng gần 90%, tình trạng chiếm dụng lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện đã từng bước được giảm dần. Thời gian tới, thành phố Hà Nội vẫn duy trì các hoạt động tổng kiểm tra xử lý những vi phạm này.
Cà Mau sẽ vận hành đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bởi Bamboo Airways. Chuyến bay đầu tiên được khai thác ngày 29 tháng 4 tới với tần suất 3 chuyến một tuần vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Chuyến bay từ Cà Mau đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ 55 phút và hạ cánh vào lúc 12 giờ 10 phút. Còn chuyến bay Hà Nội-Cà Mau sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ 05 và hạ cánh lúc 9 giờ 25. Tổng thời gian bay khoảng 2 giờ 15 phút.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đang ở thăm Bắc Kinh. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi nêu rõ việc duy trì quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định đang trở nên ngày càng quan trọng. Dự kiến Ngoại trưởng Hayashi sẽ có cuộc hội kiến Thủ tướng Lý Cường và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị. Ông Hayashi là Ngoại trưởng Nhật Bản đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2019.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Yemen và lực lượng Houthi ngồi lại với nhau và tham gia đối thoại một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để dẫn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Lời kêu gọi của quan chức Liên Hợp Quốc được đưa ra nhân kỷ niệm một năm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực giúp giảm đáng kể leo thang bạo lực.
Truyền thông nhà nước Syria cho biết một quả bom gài trong xe ô tô đã gây ra những tiếng nổ lớn ở khu vực ngoại ô Medya phía tây thủ đô Damascus. Khu vực này có đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc, đại sứ quán một số nước và các nhà hàng đông đúc. Hiện chưa rõ mục tiêu của vụ nổ trên và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện.
Iran thông báo lực lượng hải quân của nước này ngày 2 tháng 4 đã phát hiện một máy bay do thám của Hải quân Mỹ xâm nhập trái phép không phận của nước này. Hiện phía Mỹ chưa bình luận gì về thông tin trên.
Vào 9 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 2 tháng 4, các điểm bỏ phiếu tại Phần Lan đã mở cửa để cử tri nước này tiến hành bầu cử quốc hội. 9 đảng phái mạnh sẽ cạnh tranh để giành 200 ghế tại cơ quan lập pháp. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ.
Gói quy định mang tên Fit for 55 đặt mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải ròng gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030 và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050, khiến các hãng hàng không châu Âu lo ngại có thể mất lợi thế cạnh tranh trước các hãng đối thủ. Quy định này yêu cầu sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững pha trộn với nhiên liệu hóa thạch trong tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay châu Âu. Những công nghệ này vẫn đang trong quá trình phát triển nên thành phẩm đắt đỏ. Điều này làm tăng chi phí của các hãng hàng không bắt buộc phải sử dụng SAF, trong khi các hành khách sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho các chuyến bay.
Bộ Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 3 năm 2023 giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kim ngạch 55,12 tỷ đô la Mỹ. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế giảm do xuất khẩu chip bán dẫn. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã giảm 34,5% trong tháng và có nhu cầu trên toàn cầu giảm và giá chip cũng giảm. Như vậy, tháng 3 năm 2023, nước này tiếp tục bị thâm hụt thương mại.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối qua, trên sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khai mạc Cúp Quốc gia năm 2023 và trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2023 có sự tham gia của 24 đội bóng tới từ V-League 1 và V-League 2. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỷ số hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội thắng. Hai đội thắng vòng bán kết sẽ được thi đấu trận chung kết. Hai đội thua vòng bán kết sẽ đồng hạng 3. Ngay sau lễ khai mạc, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với lợi thế sân nhà đã dồn lên tấn công và gây ra nhiều sóng gió cho khung thành bên phía đội khách Hải Phòng. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Hải Phòng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 56 sau pha đánh đầu hiểm hóc của ngoại binh Fernandez. Nhưng chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa của Samuel. Ở những phút còn lại, trận đấu thực sự trở nên hấp dẫn với thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng của hai đội. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và bước vào loạt sút luân lưu cân não để xác định đội đi tiếp. Ở loạt penalty, tiền vệ Lương Xuân Trường bên phía đội khách Hải Phòng thực hiện không thành công trong loạt sút quyết định. Chung cuộc, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định chiến thắng trước câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 4-3 và giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Khánh Hòa. Đội bóng đến từ thủ đô đã tạo ra một màn lộ ngược dòng đầy ấn tượng trên sân Nha Trang. Phút thứ 41, Khánh Hòa có bàn mở tỷ số do công của Zaro. Lợi thế dẫn bàn giúp đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân càng kiên trì về lối đá phòng ngự phản công. Sang hiệp 2, Văn Hậu có bàn gỡ hòa 1-1 cho Công an Hà Nội. Phút thứ 81, trong một tình huống đá phạt, tận dụng cú đấm bóng không thành công của thủ thành Hoài Anh bên phía Khánh Hòa, Gia Hưng xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, tung cú sút quyết định để giúp Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước đội chủ nhà 2-1. Tiếp đà thăng hòa, Công an Hà Nội có thêm một bàn thắng nữa ở phút thứ 86 do công của Lê Văn Đô nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Công an Hà Nội giành vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia năm 2023.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay mùng 3 tháng 4 năm 2023, trời có nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.